This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với Chu Anh Bằng. Chu Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhưng sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines. Tiệm của chú mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Số điện thoại văn phòng của chú là 972-276-7342. Vâng, tận tâm thành thật, sửa chữa nhanh chóng. Tiệm 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Và số điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi về chiếc xe của mình vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì đừng ngần ngại, hãy tham gia chương trình cùng với Thảo My và Kim Anh ngay lúc này nhé. Và từ phòng ghi âm, Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời mến chào đến chú. Không biết hôm nay trời lạnh quá, chú Anh Bằng như thế nào, có khỏe không thưa chú?
Vâng, mời Kim Anh.
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe đài. Xin chào Thảo My và xin kính chào chú Anh Bằng. Ngày hôm nay thì trời mưa và cũng khá là lạnh nữa, thì không biết là chú Bằng phải làm việc ở ngoài salon như vậy thì chắc là sẽ lạnh lắm phải không chú?
Dạ vâng, thưa hai cô, thì nó rất là lạnh nhưng mà cũng được vui là mình có cái chương trình này được nghe Thảo My cũng như Kim Anh. Thì bây giờ anh Bằng nói một câu vui thì mình nói cái câu mình gần vào cái mùa Noel đó, thì mình nói vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và anh Bằng là người trần thế, xin gửi lời chào đến hai cô sướng ngôn viên đẹp như tiên. Trả lời đi.
Hôm nay Kim Anh nghe giọng của chú Bằng có vẻ giống như là
hơi
bị cảm một chút, cho nên là chú Bằng nhớ mà có đứng ở ngoài làm cái gì đó thì nhớ giữ ấm thật tốt nha. Và Kim Anh cũng muốn nhắc nhở cho quý vị là mình hãy giữ ấm thật là tốt để mình có một cái mùa Noel thật là vui, thật là khỏe mạnh. Cảm ơn chú Bằng rất nhiều, luôn luôn dành những cái ưu ái cho Kim Anh và Thảo My. Chắc có lẽ là Kim Anh và Thảo My tại vì còn trẻ người, thành ra lúc nào cũng được ưu ái một chút xíu.
Vẫn dĩ nhiên rồi, nhưng là phái yếu là hai cô lại có một cái nhìn có thể là khác biệt và nó trội hơn, thì mình cứ đặt lại Angel đi.
Nếu mà nhận lại Angel thì không dám nhận, nhưng cũng phải nói là Kim Anh và Thảo My là một trong những người rất là may mắn. Mình có được một cái công việc mà không phải ai cũng làm được, và mình cảm thấy là mình rất là vui và mình cũng rất là tự hào khi mà mình được ngồi để mình nói chuyện được với rất là nhiều quý vị khán giả và cũng được rất là nhiều người yêu thích, đúng Thảo My?
Dạ vâng, đúng vậy. Và đặc biệt may mắn nhất là chị Anh có biết gì không, được gặp chú Anh Bằng vào mỗi chiều thứ sáu, được nghe chú kể những câu chuyện vui và được nghe chú giải thích về những cái chiếc xe rất là kỹ, bởi vì những chị em phụ nữ như chị Kim Anh và Thảo My thì rất là cần những cái người như chú Anh Bằng để có thể giải đáp những cái thắc mắc về chiếc xe cho những cái phái yếu đó thưa chú.
Mà một điều nữa là không biết là Thảo My và chú Bằng có để ý không, không biết là do chương trình mà Kim Anh và Thảo My hay nói là phụ nữ nếu như mà không có đàn ông thì mình cũng phải cần biết để mà ví dụ về chiếc xe của mình có vấn đề gì đó mà mình có những người có đàn ông lo thì tốt, mà không có đàn ông lo thì sao. Thì chương trình gần nhất vừa rồi thì có rất là nhiều quý vị phụ nữ gọi vô, gọi là đồng minh của Kim Anh và Thảo My đó, thì nó cũng rất là vui và mình cảm giác là chương trình nhận được những cái phản hồi rất là tốt và mọi người cũng rất là yêu mến chương trình. Một lần nữa Kim Anh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và những thắc mắc của quý vị hãy gọi số phone quen thuộc là 817-899-4110 thì chú Anh Bằng sẽ giúp cho quý vị và Kim Anh và Thảo My sẽ kết nối để cho chú Anh Bằng có thể giúp cho quý vị nhé. Chương trình có khoảng 20 phút thôi, thành ra quý vị hãy nhanh tay. Cái mía là trời đang mưa và cũng có thể nói là cái sóng nó không có được rõ lắm. Nhưng mà cái chương trình vào lúc gần 3 giờ, gần là 3 giờ kém 15 của Trung Bằng là một cái chương trình quá là quen thuộc rồi. Nhưng mà nghĩ là mọi người cũng đang rất là đón nghe, đúng không chú?
Vâng, riêng anh Bằng thì nghĩ là họ đã đi chơi xa hết rồi. Bây giờ chỉ có mình, mấy chú cháu mình ở đây, thì bây giờ Kim Anh nói chuyện vui đi. Mà nói chuyện vui thì đương nhiên là chúng ta cùng cười và quý vị cùng nghe để chúng ta chia sẻ cho những cái ngày mà Christmas nó sắp tới nơi, thì mình nói là ho ho ho, Merry Christmas and Happy Old Year.
Dạ. Sao Happy Old Year vậy chú?
Tại chưa tới New Year.
Vậy thì Kim Anh thì không có khiếu để kể chuyện vui, nhưng mà có thể là cái khiếu kể chuyện vui đó thì chú Bằng thì là phải nói là quá hay rồi. Kim Anh có thể chia sẻ những cái cảm nhận để cho quý vị có thể thấy là Christmas đến rất là gần rồi. Và chú Bằng có yêu thích cái mùa Christmas không thưa chú Bằng?
Dạ vâng, nhưng mà cũng yêu thì cũng có yêu, nhưng mà ngược lại thì vui thì cũng không vui lắm. Điều thứ nhất là con cháu nó quá đông là một, cái thứ nhì nữa là bà vợ càng ngày bà càng tặng cho cái món quà bằng cái búa mà càng ngày càng lớn lên, thì cái búa càng lớn thì nó càng đau, tại vì cái đó là đấy trị bệnh nhức đầu vì xe hơi.
Thưa với cái hồi nãy Kim Anh có làm, lúc nãy có làm một cái chương trình thì cũng tại vì cái ngày Christmas nó quá gần thì thưa quý vị, nó chỉ còn một vài ngày nữa thôi, và một cái mùa mà không phải một mình Kim Anh đâu, mà Kim Anh nghĩ rất là nhiều người yêu thích cái mùa Christmas. Và Kim Anh nghĩ là nếu mà người mà được may mắn nhất đó là mình có đầy đủ gia đình để mà quây quần, giống như bây giờ chú Anh Bằng mới nói là con cháu đông quá thì nó sẽ mệt, thì sẽ có rất rất là nhiều người đang ganh tị. Tại vì có những người đang mong chờ được đông con cháu như vậy mà không được. Tại vì cái mùa này chúng mình cũng biết là cái mùa mà gia đình ta sum họp với nhau, mình ăn uống và mình bên cạnh nhau thì nó rất là ấm áp. Còn có những người thì không được đầy đủ, tại mình đang xa xứ đúng không chú? Mình đang xa xứ mà. Thì ra là có những cái cảm xúc. Kim Anh cũng là một người xa xứ luôn. Có những cái cảm xúc mà mình nhớ với gia đình của mình, hoặc là mình nhớ những người thân yêu của mình. Để mà chia sẻ thêm cho quý vị những cái cảm xúc đó. Và song song đó thì mình lại có những cái cảm xúc về gì? Mình cảm xúc về thời tiết nó lạnh lẽo thì nó mang một cái là hơi cô đơn nhưng lại rất là lãng mạn, đúng không chú Bằng?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, là tại vì khi vào cái mùa này thì gần như là cái mùa Noel thì ta phải lạnh, mà đôi khi nó còn có tuyết để có thấy được cái không khí của cái mùa Noel, để mà nhìn nó ra ngoài tuyết rơi. Ngoài kia là tuyết rơi nhưng mà ở trong này thì mình ấm áp. bởi cái gia đình của mình đó, thưa hai cô.
Dạ vâng.
Dạ vâng, đúng là như vậy, thưa chị Kim Anh. Và nếu mà Noel không có những cái không khí lạnh và cũng như không có tuyết thì không phải là cái không khí Giáng sinh đâu, đúng không chị Kim Anh?
Kim Anh thì cũng đồng ý và cũng không đồng ý, là có nghĩa là mình có tuyết thì nó sẽ đẹp hơn, nó đúng hơn đối với mùa đông. Nhưng mà mình nghĩ là mình lại quá là may mắn khi mà Christmas mà mình vẫn được cái thời tiết gọi là thoải mái, không quá lạnh, nó chưa kịp đông đá nữa thì mình vẫn được hưởng được. Và nhưng có những người thì ví dụ ở những cái tiểu bang khác, Thảo My thì lại không bao giờ được thấy tuyết. Và giống như là ở đây, ở Dallas mình đây thì cũng không phải năm nào cũng có tuyết, đúng không?
Dạ đúng vậy.
Nên là có rất nhiều người đang mong chờ được gặp tuyết. Thì thường thường như vậy, có nghĩa là người thì chưa được gặp thì rất là thích gặp, nhưng mà người đã gặp tuyết rồi thì em nghĩ
thì sợ,
không ai còn muốn thấy tuyết nữa.
Đối với Thảo My á, nếu mà tuyết thì chỉ tuyết vào ngày Giáng sinh một vài ngày thôi là đủ rồi, không cần tuyết một tuần hay là một tháng giống như những cái tiểu bang lạnh khác, thì rất là cực cho những cái người đi làm cũng như là đi học, thưa chị Kim Anh.
Dạ, mà phải nói là tại vì là Kim Anh chưa được ở những cái vùng mà gọi là đông tuyết nó nhiều đó, mình chỉ nghe thôi, và mình cũng khá là may mắn mình ở những cái tiểu bang rất là thời tiết rất là tốt, cho nên là nếu như mà quý vị đang ở trời tuyết đó thì nó có sẽ có cái sự lãng mạn của trời tuyết,
đúng
là
rồi.
Mình
có một cái sự đẹp riêng, bởi vì riêng Thảo My thì Thảo My đã từng ở một vài tháng ở bên một cái tiểu bang lạnh là tiểu bang Michigan, thì rất là lạnh thưa chị Công Anh. Mỗi lần mà tới cái mùa này thì tuyết nó rất là dày, và có thể là những cái đống tuyết nó cao hơn Thảo My luôn, cho nên là mỗi lần mà đi ra ngoài đường rất là trơn trượt, lái xe rất là khó khăn, cực khổ. Và giống như là mỗi lần mình ra ngoài xe thì mình phải cào tuyết ra khỏi cái kính của mình để mình có thể thấy đường mình chạy xe.
Nhân tiện nói tới tuyết và cũng như là mùa đông thì mình lại tiếp tục nói tới xe.
Dạ.
Tại vì chiếc xe không thể thiếu để đưa chúng ta đi làm, đúng không? Và đưa chúng ta tới rất là nhiều nơi. Thế thì thưa chúng bằng là mùa đông, và nhất là nếu như mà có tuyết, và dự báo thời tiết có thể tuần tới là mình sẽ rất là lạnh và có thể là dưới 0 độ, thì có thể là bị đóng băng, bị icy. Thì như vậy thì cái lời khuyên tốt để mà làm sao mình chuẩn bị cho chiếc xe của mình tốt nhất, thưa chúng?
Dạ vâng, cái mặt đầu tiên là mình cần phải có cái sự thận trọng và cẩn thận. Nếu mà mình bắt buộc phải ra đường với cái condition mà nước đá trơn trượt thì mình làm thế nào để mình giữ cái xe của mình thăng bằng? Bằng cách là mình cứ giữ cái xe mình chạy, cái lane phải là cái lane chạy chậm nhất, mình thận trọng và luôn luôn để ý quan sát tới những chiếc xe mà chung quanh mình. Nếu người ta cần vượt, mình nên nhường để cho người ta đi. Tại vì cái phản ứng của mình chỉ có cái giới hạn để mà mình chạy với cái tốc độ đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là cái xe mình trơn trượt là nên dời từ cái chữ đi qua cái số 3. Tại cái số 3 là cái nó chạy cái nhông lớn, nó có cái sự cái sức bám của cái hộp số, nó đằng cái xe lại thì nó giữ cái xe an toàn hơn. Còn nếu mà cái tốc độ nhanh á, thì đương nhiên cái sự trơn trượt nó dễ hơn, thì mình cần đổi những cái số lớn qua cái số nhỏ để cái xe nó giữ cái thăng bằng hơn, thưa hai cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Anh Bằng về những cái chia sẻ vừa rồi về cái cách mà chạy xe thật là cẩn thận vào mùa đông sắp tới. Thì thưa chú, đối với cái mùa đông á, thì khi mà mình đậu xe ở ngoài thì cái nhiệt độ ban đêm nó xuống rất là thấp, không biết là nó có ảnh hưởng tới cái chiếc xe khi mà mình chạy vào buổi sáng không? Có nghĩa là khi mà mình mới vừa ra xe thì mình nên nổ máy bao lâu thì có thể là mình để good to go, thưa chú?
Dạ vâng, thì khi mà buổi sáng mình ra, mình cần làm một cái warm up, mà cái thời gian nó đòi hỏi là nguyên tắc là 20 second, nhưng mà mình nên chạy là 30 second. Sau khi đó là mình review cái tất cả cái window của mình đó, là nó không có đống đá, mà mình cho cái xe nó clear, thì mình có thể dùng cái hệ thống sưởi của mình mở lên cái kiến ở trên đó, nhưng mà mình mở nó với cái vận tốc mà chậm nó vừa lên thôi, chứ mình không cần phải mở thật là nóng. Thì đôi khi mình cũng không nên dùng nước nóng mà để mình làm cho tan đá. Cái phương pháp đó giữa nóng và lạnh nó không có đi đôi được, mà nó đi cái ấm thì nó có thể tan đá, nhưng mà mình không biết, mình nóng ruột mình cứ đổ nước sôi lên thì nó làm nứt kiến đó, thưa hai cô.
Dạ vâng. Thì ra là vậy đó chú.
Như vậy thì Thảo My đã hiểu chưa?
Dạ vâng, tất nhiên là đối với chú Anh Bằng những cái chi tiết như vậy thì tất nhiên là rất là dễ hiểu cho những người phụ nữ như là Thảo My. Nhưng mà thưa chú, khi mà nhắc tới chiếc xe mà khi mà mùa lạnh nữa, thì khi mà mình bật heat trong xe mà mình đang chạy đó chú, thì đôi khi Thảo My gặp những cái trường hợp giống như là cái kính của mình nó bị mờ đi, rất là mờ. Những lúc như vậy không thấy đường lái xe vì vậy thì chú Anh Bằng là như làm cách nào để mình cái hơi kính, cái hơi nước ở trên cái kính nó biến mất để mình có thể thấy đường mình chạy xe an toàn không chú?
Vâng, cái đó là thường là mình gặp vào những cái khi mà trời mưa đó, nó bị hay ố kính, thì cái phương pháp mà làm nó clear cái kính của mình nhanh chóng nhất là mình mở cái temperature giữa nóng và lạnh ở cái điểm chính giữa trung bình. Yeah. Xong mở máy lạnh và máy sưởi cùng lúc thì nó sẽ tan biến hết.
Là mình phải vừa bật lạnh vừa bật sưởi luôn đúng không
đó
chú?
Đó là cái hệ thống điều hòa, nó làm cho cái kính clear liền.
À, Thảo My không biết, Thảo My bật tùm lum nút hết đó chú. Cái hôm đó là Thảo My rất là hoảng loạn luôn, tại vì trời mưa mà sương mù rất là mù tịt luôn, không thấy đường chạy và kính lại mờ nữa.
Vậy thì bây giờ Kim Băng sẽ chia sẻ một cái câu chuyện thật của mình cho quý vị nghe và cùng với Trương Băng là cách đây khoảng 3 năm nhé, thì Kim Băng lái xe, khi một cái chuyến lái xe đi thì bị trường hợp giống như Thảo My như vậy đó. Nghĩa là mình cái xe mới đó mình không có biết cái default ở đâu, tại vì thường mình rất là ít khi sử dụng cái chế độ gọi default, cái kính đó nó bị mờ như vậy, mà trong cái khí hậu rất là lạnh và giống như bị ai xì ở mấy cái kính luôn. Thì mình cố gắng mình tìm cái nút, mình vặn đủ thứ cái nút hết thì mình bị mất tập trung cái tay lái đi. Thì chỉ một second thôi mình bị lạc tay lái và mình bị rớt xuống cái freeway. Rớt xuống cái freeway, nhưng mà mình cái tay lái mình cũng rất là cứng, mình bẻ được cái vô lăng, thành ra nó không bị lật cái xe. Đó là một cái câu chuyện chia sẻ để cho quý vị biết là khi mình lên một cái chiếc xe đó, là sau cái chuyện đó thì mình mới học được là mình lên một chiếc xe mới, mình phải biết được tất cả những chức năng ở trong xe và những cái nút nào mình cần điều chỉnh, nhất là default cái kính khi mà trời mưa như vậy đó, và cái khí hậu ở trong xe và ở ngoài nó khác nhau, nó làm mờ những cái kính, mình không thấy đường mình lái luôn. Thành ra là khi mà mình cố gắng mình tìm thì mình chỉ lạc tay lái một second thôi là nó sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm mà các bạn đã từng bị.
Dạ vâng, cái phương pháp là đúng nhất là mình nên tấp vô lề, xong rồi là mình tìm cái phương hướng để mình chỉnh cái nó. Nhưng mà khi mình mua xe mới thì cái người hướng dẫn viên họ đã chỉ cho mình cách sử dụng cái xe. Cũng như thí dụ bây giờ anh Bằng nói cái default đó là cái xe mà em Kim em sẽ lấy đó, thì đằng trước thì nó có cái default, mình mở mình thấy có cái hình cái window mà nó có cái răng cưa, mình bấm cái chỗ đó đó, mình mở sưởi thì cái sưởi nó sẽ đi lên cái kiến, và phía đằng sau nó cũng có cái hình giống như vậy đó, mà nó có cái resistor này, nó có cái trách nhiệm nó sưởi cái kiến sau. Mình bấm cái đó thì đằng sau nó bị ổ vậy, một hơi từ từ nó sẽ tan cái đá ra đi, thì nó sẽ trống đi, mình thấy được cái đằng sau. Mình cần biết cái xe, cần biết cái tất cả cái option của cái xe một khi mình sử dụng nó, tới khi mà nó có những cái option đó mình không biết xài thì coi như là những cái thứ đó nó không có giúp được mình cái gì hết.
Dạ đúng rồi, chú Anh Bằng nói cái Bằng hoàn toàn đồng ý. Và có những lúc mình đi thuê xe đó chú Anh Bằng, mình chỉ thuê mình lái một vài ngày thôi thì mình lại không quen những cái chức năng ở trên những cái nút điều khiển đó, thì đó là cái vấn đề mà chúng đang bị. Thành ra cái một lời khuyên nhỏ cho tất cả quý vị, nếu như mình có mướn xe, mình đi chơi một cái chiếc xe mới thì mình nên đảm bảo mình đã biết được những cái chức năng và những cái nút đó nằm ở đâu, để đảm bảo khi mà thời tiết xấu nó xảy ra thì mình có thể ứng phó được và là không bị những cái accident không hay xảy ra. Và bây giờ thì xin Kim Anh xin mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
Thảo My và Kim Anh xin chào ạ.
Hello.
Hello, xin chào chị. Xin chào bác quý anh ạ.
Chào hai cô. Chào anh Bằng. Không biết anh còn nhớ tôi không, tại vì cách đây cũng 3 năm. Anh nhớ cùng lần tôi gọi với trong shop nó chuyển nhanh về cái chiếc xe mà hỏi ý kiến anh về chiếc xe, thì có chiếc Toyota Forerunner mà tôi đã chạy 17 năm rồi đó. Nhưng mà thời gian sau này nó hư máy lạnh nặng quá, thành ra mình mới đẩy vô mình chơi mình lấy chiếc xe nhịp. Tại vì nãy nghe nói là nếu mà lái xe đó mà lái cái chữ đi á, mà giờ trời có biết mình đổi sang cái chữ số 3 không?
Dạ,
nhưng
vâng,
mà mình,
đúng.
Mình xuống chiếc xe này nó không có số 3 mà nó có chữ SD, thì vậy là đổi qua cái số mà SD thì cái nhông nó sẽ bám sâu hơn hả?
Dạ vâng, SD là nó cộng đó, nó có chữ D. Dạ. Và nó cái D với cái S là cái overdrive, khi mà nó qua cái D rồi thì mình chỉ sang lại, thay vì mình xài cái chữ D mình sang lại một bậc thì cái số nó là cái số bám, mà nếu mà mình trường dốc mà thật là cao đó thì mình xài ở cái số 2 hoặc là cái số 1, tại vì đó là cái vận tốc chậm. Nhưng mà cái vận tốc chậm này là cái bánh xe nó có cái sức bám, thành thử nó không có làm cái xe bị sàn đi được, thưa cô.
Dạ, không biết anh còn nhớ chứ không, tôi nói chuyện đang cách nào là cũng hơn 3 năm rồi đó.
Dạ vâng anh Bằng.
Bữa nay mới có được cái dịp mà nói lại chuyện, nhìn nói chuyện lại với anh đó.
Dạ vâng, nghe cái giọng thì rất dễ thương, như anh Bằng già hấp quá rồi, bây giờ gần đất xa trời nên không, đầu óc nó không có được minh mẫn như hồi xưa, xin cô tha thứ cho.
Dạ không sao, không sao, ý muốn nói là mà là bây giờ cái bình đổi qua trước, từ trước Toyota SUV mà giờ mình chạy 17 năm lại bị đổi qua trước Lexus này là loại mà Prius xe điện đó.
Dạ vâng, như vậy là
xe điện, dạ, chạy
như
chạy
vậy
3
là...
năm nay. Xin lỗi anh.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, chạy 3 năm nay mà nó cũng vẫn chưa có vấn đề gì, nó vẫn rất là tốt, mà nó đỡ hao xăng vô cùng. Thế nên giờ mình cảm thấy là mình in love cái loại xe này. Nhưng mà có một cái muốn tặng anh một câu như vậy. Hồi nãy nghe anh nói là mới mở ra chương trình, nghe anh nói là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Xin lỗi, mình cũng người đạo công giáo, nhưng mà mình tặng lại anh như vậy nha: bình an như thế cho người sửa xe.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Holiday và Christmas cũng tặng lại anh câu đó nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà nếu anh Bằng nói đấy thì ông cha Hải ông sẽ bắt là một là quỳ gói đọc mấy kinh tín mừng thầy khổ.
không biết là có trùng hợp hay không.
Cảm ơn anh, cảm ơn hai cô nha. Thì để nhiều
dạ vâng, xin cảm ơn.
Nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết có trùng hợp không, nhưng mà sau khi Bằng nói xong thì có Kim Anh, có chú Bằng và có thêm vị thính giả vừa rồi. Đều là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, đúng không chú Bằng?
Dạ vâng.
Một vị nữ nữa thì hồi đầu chương trình Kim Anh cũng có nói là phải nói là cái chương trình đó nó được nhiều người biết đến hơn, mà đặc biệt là người phụ nữ càng ngày càng quan tâm hơn đến cái việc mà chăm sóc chiếc xe, cũng rất là vui. Và từ cái chương trình này thì Kim Anh và Thảo My cùng những vị thính giả nữ khác biết thêm về một cái mạng mà gọi là của đàn ông, có nghĩa là mình làm sao mình học được những cái gì mà mình confident, mình tự lập, independent được cái phần nào đó thì nó càng tốt, đúng không chú?
Dạ vâng, thưa cô, đúng như vậy. Trở lại cái lúc hồi nãy, tất cả những cái option của các loại xe nó đều nằm ở trong cái owner manual book. Một khi mình mướn cái xe thì cái sách nó nằm trong cái glove compartment. Mình cần tham khảo trước, mình đọc, mình ví cũng như một vị bác sĩ trước khi mà họ surgery, họ mổ xẻ ai thì họ cần phải x-ray để họ biết được cái quá trình x-ray của cái người bệnh nhân như thế nào. Thì mình cũng vậy, mình muốn biết cái option, những cái xe này có những gì và nó sẽ làm được những gì cho mình khi mà hữu sự mình cần thiết tới nó. Thì những cái số mà emergency service cũng như là cái option của cái xe nó đều nằm trong cái owner manual đó, thưa quý vị. Thì mình nên liếc qua khi mà mình tới mướn xe thì mình coi cái đó trước để mình có thể chuẩn bị cái tinh thần của mình khi mà mình sử dụng một chiếc xe mà mình không quen, thưa hai cô.
Dạ vâng, phải nói là rất là những cái thông tin rất là bổ ích và cũng rất là cần thiết. Và đó là những cái chia sẻ thật để cho quý vị có thể lưu ý thêm khi mà mình sử dụng chiếc xe cũ của mình, hoặc là mình thuê mướn những chiếc xe mới mình đi chơi, thì đảm bảo rằng mình đã biết được những cái chức năng ở trên cái chiếc xe, cũng như là những cái điều khiển để mình khi mà có bất cứ cái trở ngại gì thì mình có thể mình đối phó nó nhanh nhất. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú An Bằng. Tất cả những thắc mắc của quý vị có thể gọi số phone quen thuộc là 817 899 4110 0987 899 4110. Cảm ơn biết là thời tiết thì đang mưa và có rất là nhiều người ngại lái xe, hoặc là Christmas đang đến gần thì chắc ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà hy vọng nếu như mà chương trình quý vị có những thắc mắc thì hãy gọi để mà mình có thể bảo dưỡng chiếc xe của mình tốt nhất, hoặc là giải đáp cho quý vị những thắc mắc để cho quý vị chăm sóc chiếc xe của mình tốt nhất, đúng như với cái chủ đề của chương trình là chiếc xe và bạn rất là thân thiết. Dạ vâng, thưa chú Bằng, thì mình chia sẻ về cái chuyện mà những cái nút ở trong cái chiếc xe rồi, và cái default cái chiếc xe rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói thêm về cái chiếc xe về chạy vào mùa đông thì có rất là nhiều cái vấn đề để mình cần, thì chú Bằng có thể chia sẻ thêm những cái cách để mà làm sao bảo dưỡng chiếc xe của mình trong mùa đông tốt nhất.
Dạ vâng, thì cũng vẫn là một cái thứ mà mình cần thiết cho cái mùa đông, là khi cái xe của mình nó phải là an toàn trước khi mình đi ra khỏi nhà. Thì những cái thứ mình cần phải coi và chỉnh lại là cái gì? Cái điều thứ nhất là những cái đồ ấm mình cần có, cái cell phone phải đầy đủ cái pin ở trong đó, rồi cộng thêm một cái mền. Nếu mà mình đi có con nít trên xe thì mình cũng cần đem theo những cái bịch chip, cái thứ đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, và cái mền để giữ ấm khi mình lâm nguy, hoặc là mình bể bánh xe mà mình không chạy được, hoặc là mình lúng lầy, thì những cái thứ này nó sẽ giúp cho mình cộng thêm một cái đèn pin. Khi mà trở ngại về cái vấn đề mà mình không có liên lạc được với bất cứ một cái người nào, hoặc là nhân viên công lực đang hành sự ở cái tuyến đường mà mình đang đi, thì mình có thể dùng một cái đèn pin để mình báo nguy. Theo cái ngành cảnh sát thì anh Bạc đã từng trải qua, thì mình dùng cái đó để mình signal cho những người lưu hành xung quanh mình, là mình dùng cái đèn pin mình rọi lên cái trần xe mình, chứ không có rọi vô cái xe người khác nha. Rọi cái trần xe mình rọi, mình xoay đó, làm là cái đó là cái tín hiệu báo nguy cho những người xung quanh, họ có thể dùng cái cell phone. Nếu mà cái cell phone của mình không làm việc thì mình có thể gọi người ta nhìn thấy thì người ta sẽ giúp mình, người ta gọi cho cái nhân viên công lực mà đang có cái trách nhiệm ở cái tuyến đường mà mình đang bị nạn, thì đó là cái phương pháp. Còn nếu là cái cell phone thì rất dễ rồi, mình có khỏi gọi 911, hoặc là mình gọi gia đình mình, hoặc là những cái số điện thoại 1411 hoặc là 911, đó là những cái thứ mà mình có thể gọi cái tụi service roadside để người ta tới, người ta giúp mình. Thưa cô Kim Anh cũng như là Thảo My.
Dạ vâng, cái này thì phải nói thật sự là rất là hữu ích cho Thảo My đó. Thảo My chưa từng nghĩ tới là những cái món đồ đó khi mà lúc lâm nguy thì rất là quan trọng đối với mình đó chú. Tiện đây khi mà chú nhắc tới thì về Thảo My sẽ bỏ những cái thứ vật dụng đó lên xe của mình
đặc
liền.
Đặc biệt là đồ ăn, như chú chẳng hạn.
Đặc biệt là đồ ăn.
Tại vì Kim Anh là một người rất là kỹ lưỡng đồ ăn sạch sẽ nữa. Thành ra là cứ sợ để đồ ăn ở trong xe thì nó sẽ có mùi, hoặc là nó sẽ dơ, hoặc là mình hạn chế mình ăn ở trên xe luôn. Tại mình cũng rất là sợ dơ xe.
Nhưng mà mình chỉ bỏ những cái bọc chip thôi thôi chị. Thì mình có thể đậy kín lại.
Và sau mình
sẽ không có nhiều cái bad smell trong cái xe của mình.
Và một điều mình cứ nghĩ là cái thời tiết, cái nhiệt độ ở trong xe nó không có ổn định, thì đồ ăn mình để trong đó mình cũng lo. Nhưng mà tuy nhiên với những cái lời khuyên mà rồi thì mình nên để in case có chuyện gì thì mình vẫn có đồ ăn, nước uống và những cái cần thiết.
Tại cũng không biết cũng như rồi. Là cái mền chắc cũng rất là quan trọng đó chị.
Đúng rồi.
Bởi vì khi mà những cái lúc đó, ví dụ như mình quên áo khoác hay là những cái áo của mình không có đủ ấm,
hoặc
thì mình
là
có thể
hít
chùm
nó hư thì chú Bằng có dặn là hít hư thì có một cách nhanh nhất, đó là mang theo cái mền.
Thì cứ chuẩn bị sẵn là tốt nhất. Dạ vâng thưa chú, khi mà những cái mùa lạnh này tới rồi, cái chiếc xe của mình nó gặp nhiều vấn đề quá thưa chú. Thì Thảo My không biết là những cái mùa này thì có phải là những cái mùa tốt để mình có thể đi mua những cái xe mới trả góp không chú? Bởi vì mình mua xe cũ thì mình lúc nào cái tâm trí mình cũng phải bận tâm là không biết khi nào nó hư, hoặc là nó sẽ hư những cái gì. Thì mua xe mới vào cái mùa cuối năm này có phải là một cái thời điểm tốt không thưa chú?
Đây là chọc Thảo My một chút là chắc là không nên đâu. Tại vì nếu mà xe mới nó không có nhiều cái để sửa thì chắc chú Bằng không vui đâu.
Dạ vâng, mua xe mới thì cái thời điểm nào mình cũng có thể mua xe mới hết. Nhưng mà mình có thể là nhờ một người hành nghề kỹ thuật cho mình một cái invite. Tại vì ít ra người ta cũng biết hiểu biết về cái xe nhiều hơn mình. Thì người ta biết được cái condition của cái xe mình nó sẽ last được bao lâu. Tuy là nó không là 100% chính xác, ít ra những người hành nghề kỹ thuật mà họ có khả năng, họ có thể biết được từ 80% trở lên, thưa hai cô.
Dạ vâng, nhưng mà chú ơi, tại vì Thảo My nghe nói á, là những cái mùa cuối năm này thì người ta có mua xe mà trả góp mà không có tiền lời, như vậy có phải là cái sự thật không hay là nó chỉ là rumor thôi vậy chú?
Dạ vâng, thì bây giờ nói thì nó sẽ đụng chạm, nhưng mà cũng phải nói là tại vì khi mà người ta cho mình một cái này thì
mình
cho mình bằng
cái
cửa
cái
trước.
Khác,
ờ, đúng đấy, cho mình cái cửa trước thì họ sẽ lấy tiền của mình bằng cái cửa sau. Thì ở trong một cái nghề nghiệp nào nó cũng có một cái mạo vặt của nó mà mình không nên nói trên đài.
Dạ vâng, mình phải nói, nếu mà nói cho công bằng thì mình nghĩ là đó là business mà. Và nếu như mình cảm thấy cái mà mình muốn mua mà nó phù hợp với những cái mình muốn và cái giá nó phù hợp thì mình thì là cả hai bên đều đồng ý, đúng chú, không ai ép bên nào hết. Thành ra là đó là mua hay là không tiền lời hay là sao đó, nhưng miễn sao mình cảm thấy mình happy với cái quyết định của mình là ok, đúng chú anh Bằng?
Dạ vâng, thưa cô, hoàn toàn đúng là như vậy. Một khi mà là hành nghề một người salesman thì họ phải biết cái cách nào mà nói chuyện với cái người muốn mua, và họ phải biết những cái mánh khóe nào để làm cho người ta thích. Thì đương nhiên người ta sẽ đưa những cái ưu điểm mà gần như giấu hết những cái khuyết điểm, thưa cô.
Dạ vâng, cái đó gọi là làm sao để có cái sức thuyết phục người khác. Và cái mình nghĩ là thì cái nào cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng một chiếc xe mới thì cái ưu điểm của nó tương đối sẽ nhiều hơn, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là hàng tháng phải payment rất là mệt nhiều hơn. Thì cái đó là khi mà mình đồng ý thì cái mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ok. Và bây giờ thì chương trình không còn thời gian nữa. Cái mình một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với lại chú Anh Bằng, Kim Anh và Thảo My trong suốt thời gian vừa qua. Sắp qua năm mới rồi, nhưng các bạn nghĩ là còn một buổi show nữa để trước khi mình qua thêm năm mới. Như cái show này là cái show để mà Kim Anh gửi lời chúc Christmas đặc biệt nhất tới chú Anh Bằng, vì luôn luôn cho dù bận rộn như thế nào, cho dù là không được khỏe cho lắm, nhưng luôn luôn dành thời giờ cho chương trình và cho quý vị thính giả, và cũng cho Kim Anh và Thảo My có cái cơ hội để mà kết nối chung bằng với quý vị, và cũng là cái cơ hội để gặp gỡ quý vị. Và luôn luôn chúc cho chú Anh Bằng có thật là nhiều sức khỏe, và luôn luôn yêu đời, luôn luôn lạc quan vui vẻ, và có một cái những cái gì mà mong muốn thì chúng bằng sẽ thành sự thật trong cái năm mới này, và đặc biệt một Christmas thì luôn luôn đầm ấm bên cái gia đình lớn của chú. Xin mời Thảo My.
Dạ vâng, phải nói là lời cảm ơn thì không bao giờ đủ đối với chú Anh Bằng, bởi vì biết là cái thời tiết khắc nghiệt như thế nào, chú bận rộn như thế nào, thì chú cũng dành chút đỉnh thời gian của mình để giúp đỡ cho quý vị thính giả trên đài cũng như Thảo My và Kim Anh. Thì Thảo My một lần nữa xin cảm ơn chú rất là nhiều, xin kính chúc chú một mùa Giáng sinh thật là an lành, và năm mới sắp tới đây chú sẽ phát tài phát lộc, có thể tiền của chú càng ngày càng đông khách, cũng như là chú còn nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ cho cộng đồng người Việt cũng như là quý đồng hương.
Nhưng vâng, mà đông khách làm sao cũng được, nhưng mà luôn luôn dành 15-20 phút cho thứ sáu hàng tuần cùng với Kim Anh và Thảo My nhé chú Bằng.
Dạ vâng, cái bình an thì mình chưa thấy, nhưng mà khi mà trời lạnh mình nghĩ tới mấy con chó của mình. Mình nghĩ là mấy con chó con thì nó đâu có là gì, thì ra rung rung nắm lấy cái đuôi chó, mình nắm lấy con đuôi chó con, nó quay lại táp một cái chó con bây giờ nó cũng dữ lắm rồi. Vâng, thì không biết chúc cái món quà nào mà tới hai cô xứ ngôn viên dễ thương này, thì bây giờ mình không có gì hết, thì trước khi chia tay anh Bằng xin tạo một cái nụ cười nho nhỏ trong ngày Noel cho hai cô được không?
Dạ vâng, dạ vâng. Xin mời chú.
Dạ vâng, thì mình đang nói chuyện về cái xe hơi, thì đương nhiên mình cũng không nghĩ tới cái tai nạn cái xe hơi. Thì đây là cái câu chuyện vui, mà cũng là cái tai nạn xe hơi. Có hai cặp vợ chồng đó, họ mới cưới nhau, anh chồng thì rất là thương cô vợ này, cô vợ rất là trẻ và đẹp. Thì anh dành dụm một thời gian từ đi học tiểu học cho tới trung học rồi tới lên đại học, anh dành dụm được cái số tiền đó để mua cho cái người mà mình thương nhất đời là cái cô vợ một chiếc xe BMW thật là bóng láng. Xong rồi cái cô này cũng rất là mừng, tại vì thấy ông chồng mình thương mình quá, mua cái xe high class để cho mình đi. Thì cô mừng khấn khởi, cô lên cô chạy thử. Khi cô chạy một khúc một lúc xong, cô gọi điện thoại về, cô nói là anh ơi em bị tông xe rồi. Thì anh chồng mới thương vợ hỏi như vậy thì em có sao không? Nói em chỉ sốt có một chút xíu thôi, không có bị thương nặng gì hết, nhưng mà cái xe thì nó bị hư nặng lắm rồi. Thì cái ông chồng như vậy thì tốt rồi, ai lỗi vậy? cái cô vợ mới nói là em lỗi. Vậy thì người ta chạy cái xe gì vậy? Không phải xe anh ạ. Như vậy thì máy bay đụng em hả? Không phải máy bay nữa. Như vậy là cái gì? Em đụng cột đèn.
Trời ơi, chiếc xe mới mà tông một cột đèn thì sót biết bao nhiêu hả chú?
Đúng rồi, một vết chày thôi là nhiều khi đã không ngủ được rồi, chứ đừng nói chi là bị tông một cột đèn đúng chứ bằng.
Dạ vâng, nhưng mà thật ra nếu mà thật tình mình nói, dù là cái xe nó quý giá như thế nào đi nữa, mình vẫn có thể để dành từ tiểu học, trung học qua đại học mình mua lại chiếc khác. Nhưng cái người thì không thể nào có thể thay đổi, là điều đáng mừng. Mình không có nên trách móc con mình cũng như vợ mình về cái vật ngoại thân.
Dạ vâng, chú Anh Bằng luôn luôn mang lại những cái mẩu chuyện nhỏ để giúp cho quý vị có thể relax hơn vào ngày thứ sáu. Cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều và luôn luôn dành thời gian cho Kim Anh và Thảo My, cho quý vị thính giả, cho dù những cái lời chúc của Thảo My sang năm có hiện thực nha chú Anh Bằng.
Dạ vâng, thì anh Bằng sẽ không bao giờ quên hai cô. Lúc nào cũng là vui vẻ, là chúc cho anh Bằng được mọi sự may mắn. Thì anh Bằng cũng chúc là trước mùa Noel cho hai cô có thật là nhiều quà, mà mình sẽ tìm được những gì mình mong mỏi trong cuộc đời của mình. Xin trân trọng kính gửi lời chào tới tất cả quý vị, và cũng không quên kính chúc quý vị một mùa Noel vui vẻ, khỏe mạnh và đầm ấm với gia đình.